trình truyện ngắn chọn lọc với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Phố Núi của Trần Doãn Nho.
Trời thấp thật, anh khách lạ, đi lên đi xuống. May mà có em, đời còn dễ thương. Em play cool mà đỏ môi hồng. Ở đây buổi chiều, quanh năm mùa đông, nên tóc em ướt và mắt em ướt. Nên em mềm như mây chiều trong.
Mỗi lần Tuấn thả bộ xuống con dốc khá dài, vòng theo ngọn đồi, không hiểu sao câu hát trong bài Phố Núi lại vang trong đầu anh. Phố núi cao, phố núi trời gần, phố núi không xa nên phố tình thân, đi dăm phút trở về chốn cũ. Anh chẳng biết cái phố núi trong bài hát là gì, ở đâu, như thế nào. Nhưng rõ ràng, anh cảm thấy có vẻ như ở đây, có một phố núi như thế, có vẻ thôi. Thành phố ở trên một khu đồi hơn là núi, đồi nhỏ thấp, dốc thường ngắn thoai thoải, có thể đi tản bộ lên xuống mà không cảm thấy mỏi chân. Băng ngang qua công viên và một bãi đất trống nữa là đến trường đại học. Đường dốc lên dốc xuống, dù người ta đã cố gắng sang phẳng nhiều khu vực, trừ những đường lớn luôn luôn được chăm sóc tử tế, giữ chúng trong tình trạng tốt. Còn thì phần lớn những con đường nhỏ đều xấu. Nhiều con đường trông như những lối đi với nhiều ổ gà, cứ mỗi độ mùa tuyết chấm dứt, đường lại càng tệ hơn. Nhưng Tùng thích chúng. Ở cái xứ sở mà mọi thứ đều văn minh sạch sẽ tân tiến, thì những khuyết điểm đôi lúc lại biến thành đẹp. Chẳng hạn như những đoạn đường loang lở, một vài căn nhà bỏ hoang, nhưng khu đất trống gồ ghề đầy phế thải, cả thời gian dài chẳng ai ngó ngàng đến. Và cả cái nhà vệ sinh, ngay trước tòa thì chính rất bẩn thỉu, đầy rác rưởi. Nào là vỏ chai, lon bia, bình nhựa, giấy vệ sinh. Nhiều lần anh đi ngang qua những phố hẹp, nhà cửa xù xì mùa hè, đường đầy tụi nhóc con đủ loại, đen, trắng, nâu, vàng chạy nhảy. Những người lớn thì bắt ghế ngồi trên vệ đường, hoặc dưới mái hiên hút thuốc, trò chuyện vu vơ. Anh tưởng như đang đi trên một vùng quê nào đó ở Phi Châu hay Á Châu. Người ta thích sạch sẽ văn minh hiện đại, nhưng cái tồi tàn nghèo khổ, hình như vẫn có cái gì thân thương hơn. Tại sao? Anh chẳng hiểu tại sao. Phố núi không xa nên phố tình thân, đi dăm phút đã về chốn cũ. Cái phố núi nào nhỉ? 5 phút để đi vòng cả một con phố, chắc người ta chỉ nói tượng trưng như thế thôi. Phố núi ở đây tuy nhỏ, nhỏ so với hàng ngàn thành phố ở xứ này. Nhưng cũng phải tốn hết hàng giờ đi bộ. Tuy thế, tình thân thì anh cảm nhận được khi đi đi về về con dốc này, chỉ ở con dốc này thôi. Nhà anh ở bên kia ngọn đồi nhỏ, kế đường rầy xe lửa, con đường duy nhất để anh xuống phố, đi học, đi shopping, là con đường cong cong theo ngọn đồi. Trên đỉnh đồi là trụ sở của một công ty bảo hiểm sức khỏe. Dọc hai bên đường là những căn nhà single nhỏ nhắn, phần đông đều cũ. Những khu vườn nhỏ kế nhau, mỗi nhà mỗi kiểu, nét chung chung duy nhất là nhà nào cũng sơn màu sẫm. Một số nhà kẻ từng ô chữ nhật trên phần tường phía ngoài, trông như những viên gạch, chúng gợi cho anh dáng nét của những ngôi đình cũ ở đâu đó ở quê anh. Mùa đông, màu sẫm buồn bã này chìm trong màu tuyết trắng thê lương. Tuy thế mùa hè, núp dưới bóng các tàn cây xanh. Phía trước là những thảm cỏ mượt mà cắt xén cẩn thận, chúng đâm ra trông rất có duyên, mùa thu lại càng tuyệt đẹp. Tất cả nhà cửa như chìm hẳn vào biển màu mùa thu tím đỏ, vàng, nâu tía, màu lá, màu tường, màu mái nhà, hòa hợp vào nhau một cách sống động. Suốt mùa thu, anh đi bộ hàng ngày qua con đường, chân bước trên lối đi ngập lá, nghe tiếng lao xao của hàng ngàn chiếc lá rơi lòa xòa khắp cả không gian. lá. Trời ơi, lá! Những chiếc lá đủ màu, có lá có khía răng cưa, có lá giống như ngôi sao, tưởng như trùm cả trời đất, cả cuộc sống. Cầm chiếc lá lên, mới thấy hết cái kỳ diệu của thiên nhiên. Từ ngoài rìa vào đến cuốn lá, màu sắc đậm hoặc nhạt dần, đỏ vàng tím hồng. Đã thế cùng một cây, mà mỗi lá lại có màu khác nhau, những ngọn lá trông như những cánh hoa, mỗi cây là một cây hoa nở rộ. Nhìn lá rơi, Tùng vẫn tưởng như hoa rơi. Mỗi ngày một qua đi, con đường, bãi cỏ, mái nhà đầy lên những lá, trong lúc những tàn cây mỏng dần, để trơ ra những cành khẳng khiu, đang thành vô số ô trên bầu trời đục, báo hiệu một mùa thu nữa sắp chấm dứt.
Thực ra, tình thân mà Tụng cảm nhận được là từ cảnh, chứ không phải từ người. Con dốc tuy không bao nhiêu nhà, nhưng thiếu vẻ thân mật. Nhà nhà thường đóng cửa, họa hoàng lắm, về mùa hè mới thấy một đôi gia đình ra hóng mát, chơi đùa, trò chuyện ở trước sân. Tuy thế, đi qua đi lại nhiều lần, khi thì gặp người này, khi thì gặp người kia, rốt cuộc hầu như nhà nào anh cũng biết. Lúc đầu nhiều người gặp anh trong bộ chẳng muốn chào. Có lẽ vì thấy anh là người Á Châu. Nhưng rồi, người ta cũng chào, có khi dừng lại trao đổi năm ba câu về mưa nắng, thời tiết. Gặp riết, chào riết cũng thành quen. Ở đầu con dốc là một cặp vợ chồng trẻ, hình như không có con, vì lúc nào anh cũng chỉ gặp hai người, kế đó là một cặp vợ chồng già. Sáng nào cũng dắt nhau đi bộ, rồi đến một gia đình đông con, tiếp đó là một cặp vợ chồng và một đứa con, vân vân. Nhà kế nhà, tất cả có đến trên 20 ngôi nhà, bên này đường, bên kia đường, anh đều biết rõ. Cuối con dốc, trước khi đến một cái mini market có tên là Honey Farm, là một gia đình Mỹ đen. Gia đình này sinh hoạt nhộn nhịp vì trẻ con đông, bạn bè lui tới thường xuyên. Nói chung thì, tuy gặp nhau đấy, chào nhau như thế, họ vẫn là một thế giới khác, khó hiểu. Thì cũng buồn, cũng vui đấy, cô độc đấy. Anh nghĩ đến ông lão lưng khòm vẫn thường chống gậy một mình đi vào đi ra, ở một căn nhà âm u ở chính giữa con dốc. Nhưng nói chung thì cái vẻ xa lạ, dửng dưng, lạ lùng, cứ như lơ lửng đâu đó, không thể tẩy xóa đi được. Lưng chừng dốc, trên chết phía đối diện với một cơ sở địa ốc là trạm xe bus học sinh. Nói trạm cho vui, chứ thực ra nơi đó chỉ có một tấm bảng nhỏ để chữ School Bus Stop. Hàng ngày, chiếc xe bus màu vàng của Tây Giáo dục thành phố dừng ngang dăm 3 phút, buổi sáng và buổi chiều, để bốc học sinh đến trường và trả học sinh về nhà. Đi lại hàng bao nhiêu lần ngang đó, anh chẳng để ý gì đến cái địa điểm bình thường, quá bình thường này. Cho đến một hôm, hết giờ học, thay vì vào thư viện như thường lệ, anh lững thững đi tản bộ về nhà. Tháng 10, mùa thu nhuộm chín núi rừng. Lúc này là giờ bãi học. Từ dưới con dốc, anh nhìn thấy chiếc xe bus ngừng ở trạm, đổ học sinh xuống rồi chạy đi. Đám trẻ con xuống xe, đứa thì tung tăng chạy đùa với lá, đuổi nhau trên đường đồi, đứa từ tốn ôm cặp về nhà. Khi đi ngang trạm, đám học sinh đã về hết. Chỉ còn một học sinh đứng đó, một cô bé. Cô đứng dựa vào thân cây sồi khá lớn, nằm sát chân đồi. Ngay dưới tấm bảng quảng cáo, thuốc trị mập, mất 30 pound trong 30 ngày. Túi đựng sách cô để dưới chân, hai chân vắt tréo lại, hai tay vòng lên trên đầu. Anh đi ngang, nhìn cô, mỉm cười chào. Dường như cô bé hơi mím môi, muốn cười hoặc muốn nói một câu gì, đáp lại lời chào của anh, nhưng rồi cô không làm gì cả. Đôi mắt nhìn về hướng khác. Đâu có sao, anh nghĩ. Một cô bé, lại là cô bé Mỹ. Với cô chắc chắn anh hoàn toàn xa lạ. Anh là người lớn, là đàn ông, lại là một thuộc một sắc dân khác. Anh khá quen thuộc với sự lạnh lùng, dửng dưng của đám sinh viên da trắng trong trường đối với sinh viên da màu như anh. Khoảng cách chủng tộc lớn lắm, mênh mông lắm, chỉ thu hẹp hoặc lấp đầy trong rất hiếm trường hợp. Anh đi một đoạn ngắn, quay nhìn lui, cô bé vẫn trong tư thế cũ, dường như bất động. Khi lên tới khoảng đường cong gần đỉnh đồi, anh đứng lại, ngoái nhìn một lần nữa. Anh thấy cô bé đã rời chỗ cũ, băng qua đường, cặp đeo trễ hàng bên vai. Cái áo khoác cột ngang thắt lưng, hai tay áo đu đưa theo nhịp bước. cô đi theo một lối mòn nhỏ trên đồi, hòa dần vào màu lá, biến mất sau rừng cây. Anh ngẩn ngơ nhìn hung hút vào mảng rừng phía trước, tưởng tượng bóng cô bé bước đi dưới mùa thu, cô bé và lá. Không, khuôn mặt cô bé và lá. Khuôn mặt trẻ con thường giống nhau ở cái nét ngây thơ, hồn hậu. Má phin phính, tóc lưa thưa, nụ cười rạng ngời, đôi mắt mở lớn như sẵn sàng, thu nhận hết cả thế giới vào hai ô nhỏ. Nhưng cô bé này trông khác hẳn. Cô bé tên gì nhỉ? Có lẽ là Cynthia? Bao nhiêu tuổi? Chừng 13-14. Cô ắt phải học middle, hoặc không thì cũng phải cuối năm của elementary. À, chắc là middle. Vì hầu hết đám học sinh trên xe bus cô đi đều khá lớn, loại young adult. Nhìn cách cô bé đứng dựa vào gốc cây, nhìn đôi mắt tối, như có lẫn quất đâu đó những hoài nghi, và đôi môi như muốn cười, lại cố gượng gạo, khép lại. Anh bất giác rùng mình. Anything wrong with her? Anh mơ hồ tự hỏi. Vài ngày sau, khi đi ngang vào giờ xe bus đổ, anh lại bắt gặp cô bé. Hầu như vẫn cũng một thế đứng. Lần này anh không chào, nhưng nhìn cô dò hỏi. Cô bé có lẽ đoán biết anh nhìn từ trước, cho nên quay mặt đi nơi khác. Khuôn mặt cô xa vắng, lạnh lùng, trong bộ dửng dưng trước mọi sự đang diễn ra chung quanh. Anh lặng lẽ bước đi một đoạn, rồi dừng lại, nhìn lui. Cô bé vẫn còn đó. Anh lại lặng lẽ đi dọc theo con dốc, lên đến đỉnh dốc, ngang trước ngôi nhà của ông cụ lưng khòm. Anh nhìn lui lần nữa. Cô bé vẫn còn đứng đó, từ xa trông cô gái hoàn toàn bất động. Chiếc áo đầm xòe cùng với chiếc áo khoác mùa thu, sẫm màu như đẩy nhân dáng cô bé chìm hẳn vào đủ loại màu sắc chung quanh. Một bức tranh, anh nghĩ. Bây giờ cô bé di động, băng qua đường, lại leo lên lối mòn nhỏ. Một cơn gió tới, lá rụng rào rạc, lá xoắn xuýt, đeo theo cô bé, đến khi... Một lần nữa, cô bé khuất khỏi tầm nhìn của anh.
Từ đó, suốt những ngày mùa thu còn lại, anh án chừng chờ xe buýt đổ để trở về. Thỉnh thoảng, anh đi vào lúc tảng sáng. Khi xe buýt đến đón học sinh, buổi sáng, học sinh tụ lại một chỗ, riêng cô bé vẫn đứng riêng ra khỏi đám đông. Vài lần đầu, anh đoán cô bé vẫn nghĩ là anh chỉ tình cờ đi ngang, nhưng có lẽ sự chính xác về giờ giấc, và hơn hết thảy, cái nhìn, rồi những cái ngoái nhìn của anh, dần dà khiến cô bé biết rằng anh muốn gặp cô, nhìn ngắm cô. Hình như cô hơi khó chịu, vì anh bắt gặp một vài lần, cô liếc nhìn anh, nhíu mày lại, vẻ bực bội. Nhưng chỉ một thoáng thôi, khuôn mặt của cô trở lại y như cũ, lạnh lùng, xa vắng. Có lẽ cô bé quên anh liền ngay lập tức, dù biết anh đã đi ngang trước mặt cô, đang quan sát cô, và có thể đang toan tính một điều gì đó. Riêng với anh, cô bé bỗng dưng trở thành một chút gì của anh, một cái gì chui vào đời sống của anh, một cái gì như ngọn lá vừa nảy mầm, như búp măng non vừa lú. Những ngày tháng trước mặt trở thành thúc giục bâng quơ. Yếu? Chắc không, cô bé còn nhỏ quá. Vả lại, nếu đó là cô bé Việt Nam, thì sự tình có khác. Đằng này cô bé là Mỹ, mọi thứ đều xa cách vời vợi. Vậy thì là gì? Chẳng là gì cả, anh thấy thích cô bé, thế thôi. Một hôm, anh chợt có ý nghĩ đi theo cô bé. Anh thực hiện ngay ý nghĩ của mình. Khi cô bé rời gốc cây, băng qua đường, thì từ trên lưng dốc, anh chậm rãi quay lại. Theo vì theo cùng lối đi với cô bé, anh leo hẳn lên ngọn đồi, rồi từ phía trên, lần theo một lối đi khác. Cô bé lững thững bước đi trên những lối mòn đầy những viên đá nhỏ. Thỉnh thoảng cô trượt chân, vịn tay vào một nhánh cây, rồi tiếp tục bước. Xuống hết đồi, bắt đầu ra đường lộ, không hiểu sao cô đứng lại, quay lui nhìn ra phía con dốc. Có lẽ cô ta muốn thử xem anh còn ở đó không? À, thì ra cô bé có nghĩ đến mình. Anh định làm một tiếng động gì đó để gợi sự chú ý của cô. Nhưng thôi, anh đứng tựa vào gốc cây, im lặng nhìn. Cô bé đi dọc theo lối đi một đoạn, đợi đèn giao thông, băng ngang đường trở về nhà cô, chắc ở một nơi nào đó ở dưới Đao Thăng. Hôm sau, theo lối cũ, anh lại đi theo cô bé. Lần này khi xuống hết đồi, cô bé quay lui và nhìn thấy anh. Làm như không để ý, cô vẫn tiếp tục bước. Nhưng không hiểu sao, cô dừng lại, quay về hướng anh, đưa một bàn tay lên, dứ trong không trung. Cô bé muốn nói gì? Anh im lặng quay về, rồi cứ thế, ngày lại ngày, anh tiếp tục đi ngang con dốc, đợi nhìn cô bé, mà yên trí có cái tên là Cynthia. Có lẽ cô bé không còn cái bối rối bực bội của những ngày đầu khi biết có người chú ý đến mình. Từ chỗ có vài phản ứng, cô đi đến chỗ xem thường sự có mặt của anh. Nghĩa là mặc cho anh nhìn, anh đợi, anh đi theo. Cô bé làm như không biết. Cô sống trong thế giới rất riêng nào đó của cô, với vẻ mặt như càng ngày càng xa vời mọi tình huống xung quanh. Cô bé bước đi, hoang đường, mộng mị. Anh cũng thế. Anh đi qua con dốc của anh trong hoang đường mộng mị. Hình ảnh cô bé đứng giữa gốc cây, hai tay vòng trên đầu, chân đứng chéo lại bây giờ trông như bức tranh. Anh ngắm cô như ngắm một bức tranh đắm đuối trong rừng thu. Cứ thế, mùa thu qua đi rất nhanh, khi những rừng cây trùi lá, lập tức cái lạnh vùn vụt quay về. Tuyết bắt đầu rơi sớm hơn mọi năm, ngay vào giữa tháng 11, suốt tháng 12 và đầu tháng Giêng, tháng 2. Tuyết dồn dập đổ xuống, anh buộc phải dùng xe đi học. Con dốc của anh, tuyết uông đóng hai bên, trạm xe buýt học sinh phải dời xuống đường lộ chính. Cây chơ vơ, người chơ vơ, núi đồi chơ vơ, phố núi hoang vắng khốc liệt, nhất là con dốc. Những ông bà cụ biến mất sau những ngôi nhà phủ tuyết trắng xóa như những ngôi mộ. Ai đã chết đi, ai còn sống? Con dốc thân thương của anh hầu như biến mất. Anh sống trong một mùa đông bàng hoàng, vì cô bé biến mất, y như thể tuyết đã chôn vùi cô ở một chỗ nào đó. Gốc cây sồi vô hồn, như đã hóa thạch ngàn năm. Đến tháng 3, các đợt tuyết cách quãng dần, những cụm tuyết bên đường tan đi, thấp xuống rồi biến mất. Mùa xuân trở lại, có nghĩa là cô bé trở lại. Và cô bé trở lại thật.
Mùa tuyết, trạm xe buýt dời về chỗ cũ, ở đó dưới ánh nắng tươi mới. Anh lại nhìn thấy cô bé, cái áo choàng nhiều màu khiến cho cô có vẻ vui lên, mà cô dường như là vui thật, khác hẳn dung nhan cô bé hồi mùa thu. Nét mặt cô sáng lên trong nắng, mất đi cái vẻ ủ dột bất thường ngày nào, đôi má phúng phính hồng, tia nhìn như reo vui. Khi anh đi ngang, cô ném về anh một cái nhìn như chào. Anh lẩm bẩm.
How are you doing, little girl?
Lên một đoạn, anh dừng lại, nhìn lui. Thay vì đứng giữa góc sồi, lần này cô bé tung tăng, chạy theo đám bạn học đi xuống, biến mất dưới con dốc. Hôm sau, rồi hôm sau nữa cũng vậy. Xuống xe buýt, cô bé hòa nhập vào đám bạn, đi về. À, thì ra cô bé không còn thích đứng dưới cây sồi nữa. Cô đã thay đổi, và anh ngẩn ngơ. Anh tưởng như mình vừa mất đi một cái gì vô cùng quý giá, vô cùng trọng đại. Đúng rồi, cô không còn là của anh nữa, anh mất cô. Dù vậy, ngày lại ngày, anh vẫn gắng gượng trở về đúng giờ để nhìn cô bé, với hy vọng cô sẽ trở lại đứng dưới gốc cây sồi như cũ. Một hôm, anh không trông thấy cô bé, hôm sau, anh không trông thấy cô bé, hôm sau nữa, cũng thế. Cô bé biến mất. Đứng trên con dốc nhìn xuống đám học trò tung tăng ra về, tụng bâng khuâng, bối rối với ý nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ tìm thấy lại cô bé nữa. Đợi cho đám học trò biến hẳn dưới thách chân dốc, anh lững thững quay về nhà, lòng trống vắng. Khi vừa đến cổng, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy ba chiếc xe cảnh sát đậu kế nhau, biết hẳn lối vào nhà anh trọ. Thấy anh về, một viên cảnh sát cao to ra dấu cho anh dừng lại, hỏi giấy tờ. Rồi báo cho anh biết anh bị bắt. Một viên cảnh sát khác nhanh nhẹn còng tay anh lại, dẫn anh vào nhà. Anh ta buộc anh ngồi im trên ghế sofa trong lúc người kia lục lọi khắp nhà, tất cả sách vở, đồ đạc bị xáo tung lên, mọi ngóc ngách trong nhà đều bị rọi đèn xem xét. Họ chẳng tìm thấy gì, cuối cùng họ dẫn anh ra xe, trở về sở cảnh sát. Anh hoang mang không hiểu vì sao mình bị bắt, cho đến khi cuộc thẩm vấn bắt đầu. Thì ra, anh bị tình nghi dính líu đến một cô bé học sinh 13 tuổi, bị mất tích mấy ngày nay. Đúng là Cynthia của anh, không, cô bé không phải là Cynthia, như anh tưởng tượng. Cô ta tên Maria Zong. Anh bị trực tiếp hỏi cung cũng như khai báo hai ngày liên tiếp. Tảng sáng ngày thứ ba anh được thả ra, với lời xin lỗi của viên cảnh sát trưởng toán thẩm vấn. Anh ngạc nhiên, thay vì giải thích lý do cho anh, người cảnh sát chìa cho anh tờ báo mới nhất, chỉ cho anh bản tin quan trọng in ngay trang đầu. Một vụ dụ dỗ gái vị thành niên qua Internet, cô bé Maria Zong đã bỏ nhà trốn đi với một người đàn ông. Anh giật thót người, thế là cô bé đã bỏ đi. Bản tin cho hay, Maria Zong học sinh lớp 8 trường Stoneland, sau khi rời xe bus nhà trường, thay vì đi về nhà như thường lệ, đã đi thẳng luôn. Sau 3 ngày điều tra, cảnh sát đã xác định được tung tích của người đàn ông dụ dỗ cô bé có tên là James Clark, 25 tuổi, mà Maria đã quen qua Internet hơn một năm qua. Mẹ của Clark cho biết anh ta là một tay ghiền computer hạng nặng. Hầu hết thì giờ rảnh rang trong ngày, anh ta chúi mũi vào màn hình. Gia đình Maria cho biết, cô bé cũng cắm cúi trên màn hình hàng đêm. Hiện mọi ngã đường, trạm xăng, khách sạn, motel, quán ăn đều được thông báo về nhân dáng của cả hai để mọi người dễ nhận diện. Một đường dây điện thoại ưu tiên được thiết lập riêng cho việc tìm kiếm tung tích cặp tình nhân. Đọc xong mẫu tin, Tụng xếp tờ báo lại, nhìn vọng về khu núi đồi, nơi có con dốc băng ngang, kêu lên nho nhỏ với chính anh.
Cynthia, Cynthia.
Rồi lặng lẽ leo lên chiếc xe cảnh sát dành riêng để đưa anh về nhà. Đến đoạn đường bắt đầu lên dốc, anh xin xuống xe. Viên cảnh sát nhắc lại lời xin lỗi, anh chỉ con dốc cười.
Chỉ tại con dốc này.
Người cảnh sát cười mà không chắc, đã hiểu hết ý anh. Đợi cho chiếc xe chạy đi, anh lặng lẽ leo dốc. Nắng mùa xuân rực rỡ đổ xuống núi đồi. Chỉ toàn nắng là nắng, vì mới đầu xuân, cây cối chưa kịp trổ lá. Con dốc trống hoang, trống hoác, và vô tình một cách lạ thường. Đến gốc cây sồi, anh dừng lại. Anh bắt chiếc cô bé đứng dựa vào gốc cây, hai chân bắt tréo, hai tay vòng lên trên đầu, nhìn quanh. Có lẽ từ nơi này, đã mơ mộng, đã vẽ vời ra những hình ảnh ước mơ của riêng cô. Có lẽ từ nơi này cô đã buồn, đã vui, đã xao xuyến, đã lo lắng, đã chờ đợi. Cũng có lẽ từ nơi này cô đã toan tính, một toan tính người lớn, nhiễm đầy chất trẻ con, nhằm vượt thoát khỏi thế giới trẻ con của cô. Từ nơi này cô bé đã bắt gặp anh, có lẽ cũng chẳng khác gì, bắt gặp một chiếc lá trong hàng ngàn chiếc lá vô tình, rơi ngang trước mặt cô. Bây giờ cô bé đang sống cái thế giới của cô. Anh cố tưởng tượng là cô đang hạnh phúc của đứa trẻ con được cầm trong tay một món đồ chơi mới toanh, mày mò tìm cách sử dụng của nó. Riêng anh, món đồ chơi đó khiến anh bùi ngồi, rất vô cớ.
Phố núi đèn xưa, phố núi cây xanh, trời thấp thầm, anh khách lạ đi lên đi xuống. May mà có em, đời còn dễ thương.
Ngày 10 tháng 4, cư dân nhiều khu vực trong tiểu bang gọi về cảnh sát cho biết đã tìm thấy dấu vết của đôi tình nhân ở nhiều nơi khác nhau. Một người đàn ông ở Parson cho biết đã nhìn thấy họ rời một quán ăn tàu trên đường 18. Một người khác ở Holden cho hay họ đã nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ ở trên có đôi tình nhân, chạy ngang qua khu rừng Turing lúc chập tối hôm qua. Một người khác nữa quả quyết thấy tận mặt đôi tình nhân đi dạo downtown, thị trấn Eden.
Ngày 11 tháng 4, cảnh sát tìm thấy trong khu rừng thưa gần bờ hồ Webster một cái lều nhỏ với một số đồ vật vương vãi, chứng tỏ có người vừa rời đi một vài giờ trước đó. Có thể là cặp tình nhân John Clark đã ở đây. Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục trên nhiều khu vực khác nhau.
Ngày 12 tháng 4, xác một bé gái được tìm thấy tại một hồ bơi công cộng kế khu nghỉ mát Wachusett. Cư dân địa phương không ai nhận đó là thân nhân của mình. Cảnh sát đang giảo nghiệm để xác định lai lịch của nạn nhân, xem thử đó có phải là Maria Jones không.
Ngày 13 tháng 4, tung tích cặp tình nhân vẫn bạc tăm.
Ngày 14 tháng 4, phỏng vấn bố mẹ của Maria Jones. Bà mẹ cho biết Jones là một cô bé rất ngoan, học hành chăm chỉ, không mấy khi trái lời cha mẹ, điểm học khá tốt. Jones mới bắt đầu sử dụng Internet chừng một năm trở lại. Trước đó, cô ít khi đụng tới computer. Những ngày trước khi cô bỏ đi, cô trông vẫn bình thường, không có dấu hiệu rối loạn tâm lý nào. Sáng sớm ngày cô bỏ đi, trước khi đi học, cô còn chạy lại hôn bố mẹ một cách vui vẻ. Cuộc điều tra tổng hợp của cảnh sát, nhân viên sở xã hội cũng như giáo viên lớp cho thấy không có dấu hiệu hành hạ trẻ con hay rối loạn gia đình trong gia đình Maria Jones.
Ngày 15 tháng 4, lai lịch của James Clark, người đàn ông đang bị truy nã vì tội dụ dỗ gái vị thành niên. Anh ta tốt nghiệp college ngành kế toán, nhưng không chịu kiếm việc làm, không có dấu hiệu nào khác thường ngoài tật nghiện computer. Suốt ngày đêm, anh ta ôm cái computer quên cả ăn, rất ít bạn bè, hiếm có bạn đến nhà, mọi liên lạc đều trao đổi qua Internet, không thấy có bạn gái.
Ngày 16 tháng 4, cuộc tìm kiếm cặp tình nhân diễn ra nhiều nơi. Cảnh sát tiểu bang yêu cầu hai bang láng giềng giúp đỡ bằng cách tuần tiểu thường xuyên trên đường ranh tiểu bang.
Ngày 16 tháng 4, không có dấu hiệu lạc quan nào, cặp tình nhân vẫn biệt mù tam cá. Đến ngày 17 tháng 4, các báo địa phương ngưng loan tin về Maria Jones. Thay vào đó là các hot news khác, hai anh em vị thành niên đồng lõa giết chết cả cha lẫn mẹ, một đường dây buôn lậu ma túy bị khám phá. Một đại úy hải quân bị bắt vì tội oan trữ vũ khí, cho bọn buôn lậu, vũ khí bất hợp pháp. Hai ông bà già bị cháu nội tố cáo quấy nhiễu tình dục.
Ngày 28 tháng 4, cảnh sát vừa bắt giữ một chiếc xe thể thao màu đỏ, trên đó có một người đàn ông và một cô gái vị thành niên. Xe chạy trên một lối đi băng ngang khu rừng Crow vắng vẻ lúc chập tối. Người ta tưởng rằng đã tìm thấy cặp tình nhân Clark Jones, nhưng hóa ra không phải. Đó là hai anh em ruột cư ngụ ở bang kế bên. Từ đó về sau, tin tức về vụ Maria Jones biến mất hẳn trên các báo địa phương. Cặp tình nhân ở đâu, không ai biết. Cảnh sát có tiếp tục tìm kiếm hay không, không ai hay. Gia đình cô bé bây giờ ra sao, không ai rõ. Xã hội luôn luôn có những tin tức mới nóng sốt hàng ngày, chôn vùi đi, có khi chôn vùi vĩnh viễn. Những tin tức đã trở thành cũ, trở thành nhàm chán. Riêng Tùng, mùa hè năm đó, hình như anh cũng quên hẳn cô bé Maria Jones, Cynthia của anh. Anh vẫn đi lại trên con dốc, cái dốc núi thân yêu, mà có phần chắc sẽ là một chặng êm đềm hiếm có trong cuộc đời anh. Cứ thế, sau mùa hè sẽ là mùa thu, và Tùng đợi đến mùa thu đến. Quý thính giả vừa thưởng thức truyện ngắn Phố Núi của Trần Doãn Nho. Thưa quý vị, chương trình đến đây đã chấm dứt. Xuân Huy và Thục Quyên thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.